có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi cô Bitty vừa chia sẻ với chúng ta một lá thư của ông Trần. Và nếu như quý vị nào muốn gọi về để đóng góp ý kiến cùng với Thanh Huyền và Nhã Quyên cũng như là cô Bitty, Thanh Huyền xin kính mời số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và một lần nữa, nếu như quý vị nào không nghe được trên đài, quý vị có thể nghe qua phone với số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042. Dạ vâng, và trước khi mà Thanh Huyền xin được phép mời những vị thính giả đang chờ trên đường dây, Thanh Huyền xin được phép chào cô Bitty một lần nữa, thưa cô.
Vâng, Bitty trở lại cùng với chương trình và mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình cũng như là gọi vào để góp ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin được phép mời một vị thính giả đầu tiên trên chương trình ngày hôm nay. Hello.
Hello Thanh Huyền.
Dạ vâng.
Bitty.
Dạ, xin chào.
Cô Bitty nghe đây.
Dạ, dạ Di Tư.
Dạ Di Tư, khỏe không Di Tư?
Dạ, chào Di Tư. Di Tư nghe nói là đi đi khám bệnh nè, bữa nay khỏe chưa Di Tư?
Trên đài, Di Tư cũng mới đi hội về. Hội mắc phải lớn lắm. Phải tất niên á. Mới về đây. Dạ. Bitty ơi, cái thơ bà ban đầu Bitty đọc mà tình yêu á.
Dạ.
Không biết bác Trần có nghe, cái chú Trần có nghe không? Tình yêu là cao cả mà. Dạ. Nếu nghe được trong đó một trong câu mà cũng mà nghe chắc ông cũng hiểu nhiều câu, ông lớn rồi, ông cũng già rồi. Thôi kệ. Theo dì Tư nó không phải xính xái, nhưng mà mình đã về chứ rồi lỡ rồi cho hôn bây giờ. Hai vợ chồng á đã ăn tiền già rồi, ăn gì ra thai ở nhà, cái lo bắt phone bận rộn quá mệt quá, mình dòm cái phone không phải, đừng có bắt ra chú Trần ơi, không có lợi, hỏi thăm là hỏi hoài vậy, một năm hỏi sức khỏe 2-3 lần thôi mà hỏi gì mà có phone có bắt cái người mình nó có cái tánh ở không muốn làm gì đó, gọi qua mà không gọi chúng vợ mà chúng chồng hoài khổ quá đi. Bà thì hay tính gian nữa. Bây giờ bà ở nhà, bà không có làm việc gì, nghe phone hoài bắt con cấu. Thôi giờ chú trộm cái số phone mà không phải cần, đừng có bắt như là thầy người già yếu rồi. Thì ok, đây con nít mà được cái phone, chú cứ đánh hoài mà mình kể như nhất cái con cháu của mình đó. Thì dì Tư cũng thẳng thắn nói vậy á, đừng dòm, đừng có ngó. Nhiều khi ở đây cũng vậy, lai ở xô răng này kia đánh rồi hoài à. Nhiều khi đừng ngủ nó cũng kêu mình giật mình thức dậy dòm không phải, đừng có bắt. Nói vậy là xong mà chú Trần ơi, vì tôi cũng có cái ý kiến là cho chú có cái tình yêu. Trời ơi, cô Bitty đọc hồi nãy thiệt quá hay các bạn đó. Rất là nguy hiểm với chú Trần. Nếu mà chú còn thương vợ chú rất là giỏi. Bà vợ thì làm sao mà đập ổng như sưng mặt sưng mày ghen mà có biết trời đất gì cái ghen á. Đó,
bây giờ dì Tư nói khuyên ông Trần, bây giờ dì Tư làm sao khuyên bà Trần đi coi thử như thế nào.
Dạ, tôi khuyên bà Trần bớt cái bóng nhìn mày đi, miếng giữ cái hạnh phúc gia đình của mình, không nên làm vậy. Mà nếu ông Trần mà có bắt đi nữa đó, hai vợ chồng nghe cái phone coi đáng bắt là bắt. Phone vợ, phone chồng tôi với ông xã tôi bắt chung nhau hoài, nó có cái gì đâu. Ở bên Việt Nam thì có cái tính thì không có gì, cái khiều khiều móc móc rồi gọi coi chú khỏe, ông thím khỏe không, hay là bà khỏe, ông khỏe, mà khỏe thì khỏe mỗi ngày, mỗi tháng gì chết rồi. Tiền thì không đủ mà nhai, mà hả có tiền gạt telephone qua hoài, cái đó cũng vô lý á. Tôi nói thật, tôi không có bên bà Trần, mà cô không bên ông Trần, mà thôi, nghe cái lời của cái đại học gì hồi nãy đó.
Ông nhà bác học đó, nhà bác học đó dì Tư ơi.
Dạ, bác học.
Ông Einstein đó là nhà bác học nổi tiếng thế giới đó dì Tư.
Dạ, nghe đi, cái tình yêu cao cả không thể bán được mà nước chặt cô không đứt, à, bổ cũng không không ra, mà nếu còn thương đó nha, còn không còn thương là chắc chắn là không đứt cũng không ra đó.
Ừ.
Nếu mà mình ở với con mình khó, mình ở với vợ khó, mình ở với anh đi ở Việt Nam mà hả, sách gói về Việt Nam ở, sách gói thì cũng sách về thôi, tôi thấy nhiều người lắm rồi cũng tăng rã rồi cũng về thôi. Bây giờ mà chú Trần có nghe tiếng gì tư thì suy nghĩ lại đi. Mà bây giờ mình lỡ cái xuôi của mình là bây giờ mà vợ cũng vậy, dì tư cũng có cái lời an ủi, đừng có đánh chồng nữa, trời ơi. Bởi vì cũng là chồng của mình mà, dì tư không có giỏi đâu mà nổi cơn là la chút thôi, làm gì mà phải đánh mặt mày xưng. Người ta không thưa chứ thưa cũng bị là thôi nhau thôi.
Thì vậy vậy.
Bỏ nhau thôi mà chú cũng muốn bỏ vợ, chú đừng bỏ chứ phàn nàn làm gì. Mãi dữ quá là bỏ nhưng mà không nên. Cái tình yêu người ta đã khuyên rồi, người ta rạo sáu câu dụng cổ rồi mà không chịu nghe. Bây giờ có chú lên nữa thì là tôi không biết sao, chú dòm cái phone đừng mắc nữa chú em. Tốn thì giờ, vô ích, ở nhà ăn tiền già rồi mà còn lại mắc phone hoài hương hoài. Chú không có để thì giờ để chú nghỉ ngơi xong. Vậy thôi Bích Ti ơi, dì Tư chúc Bích Ti vui vẻ, có bánh tóc, bánh chưng chưa?
Dạ.
Có trái cây
là Bích Ti đập bánh chưng rồi, dì Tư.
Dạ, tốt.
Dạ, năm nào cũng vậy đó, đập, nhưng mà rồi về cúng kiến này nọ xong rồi nhiều khi đâu có ăn hết đâu, để cả năm trời cuối cùng rồi cũng phải phải nói bỏ freezer đó, mà qua một năm rồi mình không ăn đó, mình cũng vất đi thôi.
Dạ,
rồi
ơi,
mình phải mua cái khác,
nha.
Dạ. Nhưng mà năm nào cũng vậy, cũng phải có một cái bánh trái trong nhà cho nó đúng cái mình nó trộn rộn rồi nó cũng vui, dì Tư ơi. Dạ.
Dạ đúng. Không nên, không nên. Dì Tư có bánh đem về cúng hai ba hôm rồi tới đâu hay tới đó, bông cũng vậy đó. Mua rồi, đem về thấy không hay rồi chợ bỏ cái đó đi mua cái.
Yeah, không phải phải cúng kiến xong rồi sau đó mình ăn, chứ mà ăn mà không hết thì mình cũng cất vào freezer.
Đúng rồi.
Dạ.
Dạ đúng rồi. Đó.
Dạ. Nhưng mà mình phải thưa quý vị, dì Tư theo dì Tư như nào Bích Tư không biết, và quý vị như nào không biết, nhưng mà Tết nhất mình phải sắm sửa cho đầy đủ. Người ta bảo đói những ngày thường nhưng mà Tết mình phải no. Dạ, mình gia đình nào cũng phải cúng kiến, theo đạo nào cũng phải cũng có đặt lên bàn thờ để nhớ về tổ tiên, những cái vị mà trong dòng họ của mình đó. Dạ thì
dạ,
nhưng mà có như vậy thì kinh tế mình vây lên, mà hơn nữa nó có không khí Tết nữa, thành ra Bích Ti nghĩ rằng nhà nào cũng phải ít nhất có cái bánh tét, bánh chưng này nọ đó, cho nó vui và nó có cái ý nghĩa.
Trái cây.
Dạ.
Cần nhất là phải trái dưa hấu.
Dạ đúng rồi, dạ nó có màu đỏ trong gia đình á, thành ra là nó cũng hên, đem cái hên lại.
Mà dì Tư
quả nữa.
Dạ. Năm nay dì Tư cũng có tuổi rồi, mà lúc nào cũng có bộ đồ giặt sẵn hết vậy hả? Giặt treo đó là cái ba ngày Tết cũng là bận đi gói vậy đó, cho nó có cái hơi mùi Tết một chút cho nó sống lâu sống thọ, mà không biết thọ gì.
Dạ.
Không biết gì, năm
nay. Dạ, okay, mình cứ tin
rồi.
Như vậy đi dì Tư ơi, mà Bích Ti cũng mong rằng mọi người Việt Nam mình á cứ theo cái cổ lỗ sĩ của mình á, mà nó vui, mà hơn nữa là nó có mang lại cái hên của mình nữa. Dạ, cho đầu năm cho nó hên.
Dạ,
dạ, có
đúng.
Gì màu đỏ rồi mình cái gì cũng vui hết, rồi bỏ hết cái buồn cũ qua năm ngoái, năm cũ đi. Dạ
đúng, mà cái màu đỏ là cái màu hên nhất á, bao lì xì đỏ á, cái đó là ai cũng thích hết á.
Dạ, nhà cũng phải có tí hoa nữa,
nào
phải không mua ít mua nhiều, phải mua tí hoa để trong nhà để cho nó có cái không khí vui nữa, thì cả năm á mình làm việc nó cũng vui vẻ, trong gia đình nó có sự hên trong gia đình nữa.
Và
Bích Ti nghĩ là như vậy, đừng có để cái nhà nó trống vắng quá, không có Tết đâu, không có cái sự hên trong cái gia đình. Dạ. Thành ra
mình
quý vị nên
xem
thai, mua hoa về.
Phải có, cái là lễ ông bà mình á, hủ hoa, hầm thịt, rồi, dì Tư xin chúc từng giây nha.
Dạ, Bích Ti mong dì Tư ăn Tết vui vẻ nha.
Bà đừng có đánh chồng nữa. Rồi, nghe phone hai lứa để đó, ngủ để đây đi nha, không phải đừng có bắt ơi, chú Trần ơi, đừng có giận dì Tư nha. Không nên bắt, không phải là không bắt, nhưng mà vô lý quá, cái gọi hoài mà vợ không gọi, mà gọi cái ông chồng hoài nghĩa gì, con muốn cái gì, con cháu rồi,
rồi
con cháu
chắc ông
rồi,
chồng ông nghe, ông nghe, ông hiểu rồi, ông hiểu chị Tư muốn nói gì rồi.
Cảm ơn chị Tư. Rồi. Chị Tư đi ông nói trên trời rồi, chị Tư không sợ ông Trần đâu. Rồi, xin chào Bích Ti. hạnh phúc dạ. tất cả quý vị nghe trên đài. Dạ, xin chào.
Đón dạ, chúc chị Tư Anh Tết vui vẻ. Dạ, ba, dạ, ba dì Tư.
Dạ.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty, và kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho ông Trần trong cái lá thư ngày hôm nay. Và Thanh Huyền có thể tóm tắt lại cái lá thư này, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, nếu mà quý vị nào chưa có dịp nghe cô Betty đọc lá thư này, Thanh Huyền xin được phép tóm tắt lại sơ sơ về lá thư tâm sự của ông Trần. Ông nói rằng ông muốn tâm sự về câu chuyện với vợ. Ông sống với vợ gần 40 năm rồi thưa quý vị. Ông làm kỹ sư và ông về hưu cũng được 3 năm. Vợ ông thì kinh doanh buôn bán và cũng về hưu cũng 1-2 năm sau khi mà ông về hưu. Gia đình ông có 4 đứa con. Tuy nhiên thì con trai út thì chưa có vợ, đang học ở đại học. Ông và bà vợ ông thì có về Việt Nam một lần. Và đi ra ngoài Bắc cũng hay thăm bà con họ hàng. Và vợ ông thì có tính hay ghen. Khi mà ông và vợ quay trở lại Mỹ thì bà con họ hàng thì đôi khi cũng có người gọi qua để mà nói chuyện rồi hỏi thăm. Thì tuy mà với tính ghen của vợ thì vợ ông bắt đầu trở nên rất là ghen tuông và gây gổ nhiều lần với ông. Và không những gây gổ như vậy thì vợ ông cũng có lúc đánh luôn cả ông Trần thưa quý vị. Và nhiều lần ông cũng bực bội nên ông bỏ qua nhà cô con gái ở. Và chính vì như vậy thì vợ lại càng ghen tuông hơn. Khi gặp nhau thì vợ ông lại càng đánh ông nhiều hơn. Ông cảm thấy thật là bất công, tinh thần ông căng thẳng. Và đôi khi ông không ngủ được với vợ trên giường. Tại vì cứ nằm cạnh vợ thì vợ lại đánh, rồi vợ lại ghen, khiến ông phải ngủ ở sofa. Ông muốn dọn ra ngoài nhưng mà lại không, ông không thể nào trả nổi tiền nhà. Ông không biết phải làm sao. Dạ vâng, nếu như mà quý vị nào có những ý kiến đóng góp dành cho ông Trần, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thanh Huyền xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Dạ, chào chị Betty. Tôi là Tinh Thành. Tôi xin nghe câu chuyện chị để kể lá thơ. Tôi xin đóng góp một tí chuyện.
Dạ, xin mời anh Thành. Cảm ơn anh ạ.
Dạ, dạ. Thì nghe qua câu chuyện thì lá thơ thì thấy nó cũng nói về xuông có một chiều thôi. Tức là cái anh kỹ sư đó, ảnh chỉ nói về vợ ảnh ghen thôi. Nhưng mà theo tôi nghĩ á, thì ông bà mình ở Việt Nam có câu là người ta nói không có lửa sao có khói. Không ngẫu nhiên gì mà cái người đàn bà mà người ta cứ ghen, mà người ta đến nỗi mà người ta đánh mình như vậy. Tôi thấy đó là một cái điều là coi như là anh nói câu chuyện một cái lá thơ đấy thì không biết sao. Nhưng mà theo tôi nghĩ á, về cá nhân tôi á, thì tôi thấy là nó không có đúng như hết như vậy đâu. Tại vì á, mình á, làm thế nào đó để cứ có cái cơ hội người phụ nữ người ta mới ghen. Tôi cũng có vợ, vợ tôi cứ ghen vậy. Nhưng mà mình làm thế nào người ta mới ghen? Chứ nếu mà anh về ở Việt Nam mình cứ gọi qua rồi mình cứ gọi lại, thì nếu như mà mình cứ ngồi đó mình nói cái lối đối thoại của mình đó, thì vợ mình nghe sao ghen. Mình phải nói những cái lá lơ, những cái giỡn cợt, những cái điều gì đó nó không có đúng với cái tuổi tác của mình, đúng với cái vai vế trong gia đình hay là vai vế của bạn bè. Cho nên những người vợ mình có cơ hội ghen. Cái đó tuy rằng về thực chất thì mình chưa có đụng chạm gì. Theo tôi thấy câu chuyện đó chưa đụng chạm gì. Nhưng mà qua lời ăn tiếng nói đó là tôi nghĩ là cũng chưa có hết ý của anh đâu. Cho nên là cái người phụ nữ, cái chị vợ anh ghen đó, tôi nghĩ cũng cái phần đúng trong nói đó, phải không? Cho nên anh phải tự nhận lại cái khuyết điểm của anh đi. Mình cái khuyết điểm của anh là cái gì? Tức là anh tạo cái cơ hội để cho vợ anh ghen. Chứ nếu như mà bên đó gọi qua thì mình chỉ nói qua là ồ em vợ, hay là ngay cái em vợ mình cũng vậy nữa. Ồ em có khỏe không, em má khỏe không, gia đình khỏe không, thôi giờ có gì nói chuyện với vợ anh hay là gì đó, mình nói qua là nói một cách bình thường thì vợ mình sao ghen được, không? Chị cũng vậy nữa, thì chị cũng có gia đình, hay tất cả những người khán giả trên nghe đài như vậy, có gia đình, có vợ, không có lý do gì mà ghen một cách vu vơ thế được. Tôi không có tin như vậy đâu. Cho nên là hồi nãy dì Tư đóng góp nói về ổng thế này thế kia thì tôi nghĩ đó là cũng chưa có hết chế ý đâu, cho nên tôi xin đóng góp như đã, cho nên yêu cầu nếu mà cái anh ông chồng này ông có đưa lá thư thì đề nghị nó cho nó xét lại mình thì có nói hết cái ý chưa. Chứ tôi theo tôi quan điểm tôi là tóm tắt lại là
dạ vâng, anh Thành, ý anh Thành nói là nãy giờ phải nói là anh Thành nói đúng đó. Khi mà Bitty nhận bức thư này á, thì Bitty có hơi có question trong đầu một tí tẹo thôi, nhưng mà thật sự ra là Bitty cũng không có nhiều ý bằng anh Thành đâu. Bitty cũng chưa có chưa có nghĩ đến cái phần mà anh Thành nói. Thành ra là thật sự ra là bởi vậy thành ra những cái ý của thính giả nên phải nói rất là quý là như vậy đó. Nó họ mỗi người có những cái ý nghĩ riêng mà phải nói là cái sự thông minh riêng nữa và sự kinh nghiệm riêng nữa của cá nhân. Thành ra Bitty mới nhờ các quý vị gọi vào đó là như vậy.
Yeah.
Đó, anh Thành nói cái điều đó cũng rất là đúng, bởi vì mình chỉ nghe có một chiều thôi. Ông Trần nó tuy là ông tâm sự, phải nói là ông cũng đưa hết tâm sự của ông lên trên này, nhưng mà có lẽ Bitty nghĩ là ông Trần cũng phải nên xét lại những cái cử chỉ hành động của ông như thế nào thì vợ mới ghen được. Cái điều đó Bitty chưa có kịp nghĩ ra nhiều như là anh Thành cũng như là dì Tư nói như vậy. Vâng, và cảm ơn anh Thành nhiều. Anh còn có ý gì nữa để khuyên ông Trần và phía bên kia thì vợ ông Trần thì anh Thành có ý kiến gì với bà vợ không ạ?
Dạ thì phía bà vợ thì em cũng không có ý kiến đâu, nhưng mà phía anh Thành á, thì qua cái lá thư của anh kể thì cái gia đình anh cũng chưa đến nỗi gì. Khi vợ đánh anh mấy cái thì nói xin lỗi chị chứ phụ nữ đánh giống như là mèo quào thôi, cho nên là đánh đâu ra đâu.
Có thật không anh ơi? Có nhiều bà cũng dữ lắm anh ơi, thoi vào mặt như vậy làm sao mà mèo quào được.
Cũng được, cũng có, nhưng mà tại ảnh thì cũng cảnh cáo cho anh thấy, tại vì anh nói những cái chuyện mà không nên nói thì bà đánh cho được như là một cách để mà coi như là anh thấy là anh nên làm đứng đắn là đi, chứ tự nhiên không lẽ là anh đánh, không lẽ là chị đánh. Cho nên là tôi nghĩ là anh nên có cái gì đó chị mới nóng với giận với ghen chị mới đánh vậy đó ha. Chứ nếu như bây giờ theo tôi góp ý với anh á, anh về nhà anh ở bên kia gọi qua, anh đừng nói chuyện nữa. Anh đừng nói chuyện, hoặc là mình nói chuyện một cách như là bình thường, xã giao bình thường trong gia đình, bạn bè nói cho phải ngắn gọn rồi thôi. Hoặc là mình thấy gia đình mình mà rặn nít như vậy, lộn xộn vậy thì tốt hơn hết mình đừng gọi. Tại cái hành
dạ, đừng có bắt phone như gì, tôi nói vậy đúng là đừng có bắt phone nữa.
Dạ, đừng bắt phone nữa, tại vì con này, rể này, cháu nội, cháu ngoại, tùm lum hết trơn. Rồi bạn bè nó xã hội nữa. Thì thấy không? Thì cái giá trị nào lớn hơn anh cần phải giữ. Anh bỏ cái phone tốt hơn hay là anh muốn bỏ gia đình anh tốt hơn, hai cái anh chọn đi. Theo tôi nghĩ gia đình anh chưa đến nỗi gì, anh nên bỏ cái phone, anh đừng có bắt phone nữa, anh giữ gia đình lại. Và giữ một cái danh dự cho anh sau này rất là lớn. Theo tôi góp ý. Còn cái bà vợ anh thì tự nhiên anh làm vậy thì bà vợ bà sẽ không còn gì nữa đâu, không còn xác tụng nữa đâu. Tôi xin hết chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thành nhiều. Và chúc anh và gia đình hưởng một mùa xuân thật là vui vẻ đầm ấm anh nhé.
Dạ, dạ. Dạ.
Dạ cảm ơn anh Thành đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quyên và Thanh Huyền kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, Bitty xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên, Thanh Huyền xin kính chào.
Hello.
Dạ, xin kính chào, dạ, xin cho biết quý danh.
Xin lỗi phải tôi không?
Dạ phải, dạ, cho Nhã Quyên và Thanh Huyền biết quý danh chú ạ.
Tôi tên Minh.
Dạ, xin chào chú Minh.
Tôi
dạ, Bitty chào anh Minh ạ, xin mời anh ạ.
Tôi nghe về cái việc lá thư chị Quyên gì đọc và cái việc của anh Tần kỹ sư gì đó.
Dạ.
Thật ra góc độ của tôi á, thì anh này ảnh biết lá thư đó, anh không phải là ảnh than trách cái số phận về cái việc giữa vợ ghen tuông này nọ kia, nhưng mà đó là một cái điều để mà ảnh lên tiếng đối với vợ, là ảnh thấy cái việc của ảnh là sai, nhưng mà trong cái lá thư ảnh vô tình ảnh viết tự nhiên về phía ảnh nhiều quá. Ảnh không thấy được cái lỗi, nhưng mà thật ra trong cái này cái ý của ảnh theo tôi biết, ý ảnh là ảnh muốn nói lên để người vợ cảm thông cho ảnh. Ok? Hello?
Dạ, yeah, Bitty nghe đây, mọi người đang nghe anh đó, anh Minh.
Dạ, yeah, cho nên nghe cái việc đó, chúng ta cũng không nên trách anh kỹ sư đó. Nhưng mà bởi vì mình trách ảnh là bởi vì ảnh viết lên, nhưng mà ảnh viết ảnh viết ảnh còn hơi ích kỷ cho cá nhân chút xíu, là ảnh cho cái phần đúng về ảnh nhiều. Chứ thật ra là cái ý của ảnh là muốn đánh thức cho vợ và gia đình biết rằng ảnh nhận thấy đó là cái lỗi của ảnh để tạo cho vợ có những cái việc ghen tuông không đúng. Còn về cái việc cái người vợ, cái người vợ, theo góc độ tôi, chồng của mình sống lâu bao nhiêu năm thì mình phải hiểu và mình phải biết. Không phải là đụng chuyện là chúng ta phải ghen tuông. Đấy, cái sự ghen tuông của cô vợ nó cũng thể hiện lên cái tình cảm là quá thương chồng nên mới có những hành động đó. Theo chị thì thấy ok không?
Dạ. Tức là anh nói là người, bởi vì cô vợ của anh, ông Trần này á, yêu ông Trần, thương ông Trần, mà bà mới ghen phải không ạ?
Dạ đúng rồi, người vợ lúc nào thương chồng thì mới làm cái việc đó, còn nếu như không thương chồng thì không làm việc đó. Nhưng mà cái anh kỹ sư này, ảnh hơi nghiêng về ảnh nhiều quá chứ đó, ảnh không có nhận cái lỗi mà ảnh không bài giải được trong cái chính sự việc đó nó như thế nào để cho người vợ hiểu. Thực chất ra anh kỹ sư này, anh đưa lên đài mục đích của ảnh là cho vợ và gia đình hiểu về ảnh, chứ không phải là cho chúng ta bàn luận về việc gia đình của ảnh.
Dạ.
Thì cho nên ngay cái việc này tôi cảm thấy là anh kỹ sư này nên nói rõ về sự việc và chấp nhận cái sai của mình. Và cái thứ hai là người vợ cũng vậy, vì quá thương chồng mà nên có những hành động làm cho người chồng có ấn tượng. Nhưng mà góc độ của tôi á, cái người phụ nữ lúc nào cũng đẹp, nhưng cái ấn tượng nhất trong đầu của người đàn ông và xấu nhất và gây cái ấn tượng mà đối với người đàn ông nặng nhất đó là lúc người phụ nữ giận dữ. Đấy, cho nên tôi khuyên cái người phụ nữ, mình có thương chồng mình hoặc chúng ta có ghen tuông bất cứ cỡ nào, chúng ta đừng nên có những hành động đó, không hay.
Tức là anh Thành, xin lỗi, anh Minh cũng không có chấp nhận một người phụ nữ mà đánh chồng, phải không ạ?
Dạ. Và tại vì chúng ta tạo cái hình ảnh không tốt cho người chồng. Cô ơi, chỉ biết khi đi ra ngoài, người chồng mà khi gặp một người phụ nữ nào đó, họ nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ thương hoặc là săn sóc cho cái anh đó, thì lúc đó cái hình ảnh của cái người vợ và hình ảnh của cái người phụ nữ mới nó sẽ hiện rõ là. Cho nên người phụ nữ khéo là không nên giận dữ trước mặt chồng và có những hành động không hay về việc đó. Còn anh Thành, ông Trần, thì tôi muốn ảnh nên nói rõ sự việc của ảnh để cho người vợ hiểu và cảm thông. Nhưng tôi hiểu ý của ảnh, anh đưa lên đây để gì? Để ảnh phân trần và để cho người vợ thấy được cái việc của ảnh. Thế thôi, ok. Xin kêu chị.
Dạ. Dạ, anh Minh phân tích ra cái này cũng rất là đúng. Dạ, thành ra là nếu mà mình suy nghĩ kỹ là cái lá thư đó là thì anh Minh nói là coi như là muốn đưa lên để cho gia đình bên vợ, cũng như là vợ, cũng như là bên gia đình bên vợ mà cảm thông cho anh là cái đây anh không phải là người mà phải nói lăng nhăng tình cảm, mà để cho người vợ họ thông cảm cho anh. Dạ vâng, thì Bitty hiểu ý của anh Minh muốn chia sẻ cái lá thư này như vậy rồi. Bitty cảm ơn anh Minh nhiều nhá, và cũng chúc anh Minh và gia đình có những ngày thật sắm Tết và cũng như ăn Tết vui vẻ nha anh Minh nhá.
Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn anh Minh đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Dạ vâng, Thanh Huyền, thưa cô Bitty, bây giờ mình cũng đã không còn nhiều thời gian nữa. Thanh Huyền xin mời cô đúc kết chương trình, thưa cô.
Dạ vâng, đúng rồi, là hết giờ rồi. Thành ra là Bitty cảm ơn rất nhiều những sự chia sẻ của các quý vị gọi vào ngày hôm nay. Và nhân tiện là trước ngày Tết thì Bitty cũng mong tất cả các quý vị có những cái ngày mà đi sắm Tết thật là vui và ăn Tết thật là vui vẻ. Riêng thì Bitty nghĩ rằng cái lá thư của anh Trần này á, là của ông Trần á, đã tâm sự về cho chúng ta. Thì Bitty nghĩ rằng là ông Trần đúng như vậy đó. Ông Trần cũng trước khi đó thì Bitty cũng xin phân tích một vài cái điểm mà người đàn ông mà thường thường hay mắc phải là như thế này. Có những người đàn ông họ rất là lịch sự, và họ nói, phải nói là khi mà có những người đàn bà người ta tiếp xúc với những người đàn ông như vậy ấy, dù thân hay sơ chăng nữa thì người ta cũng có cảm tình. Bởi vì những người đàn ông mà lịch sự, ăn nói đàng hoàng, có duyên nữa thì dù không có tán người ta nhưng mà người ta vẫn thích. Thì khi mà thời gian ông Trần về Việt Nam cùng với vợ đó, tuy là có đi với vợ mà chỉ gặp những người thân và một số các bạn bè quen mới nữa, thì là chắc chắn là có cái sự giao thiệp rồi. Và khi mà ông đã tiếp xúc như vậy thì khi mà ông về bên Mỹ này đó, thì những người đó họ có cảm tình với ông và họ đã liên lạc bằng email, bằng điện thoại chẳng hạn như vậy, bằng Facebook cá nhân chẳng hạn như vậy, thì lời qua tiếng lại, thì dĩ nhiên là với một người lịch sự thì là cái chuyện đó xảy ra như vậy. Thì thành ra là theo lời Bitty cũng thấy là lời của dì Tư ngay từ đầu, dì Tư cũng nói là bớt nghe điện thoại đi và để cho vợ tránh cái sự ghen tuông. Thì là những cái chuyện như ông Trần làm á, thì bớt điện thoại, bớt cái Facebook hoặc là bớt qua email để cho vợ tin. Và cái sự ghen của người vợ đó là do cái lòng mà thương yêu của người vợ đối với mình. Nếu mà không có sự thương yêu thì người vợ người ta cũng không có ghen nhiều làm cái gì. Vâng, nhưng mà đối với bà Trần thì Bitty nghĩ rằng không riêng gì với bà Trần, nhưng mà đối với những người phụ nữ mà muốn giữ được tình yêu trong gia đình á, thì như anh Minh cũng nói rằng như vậy, thì cái hình ảnh của một người phụ nữ mà đánh chồng hoặc là đánh người yêu mình á, như vậy thì không có tốt. Nó gây cái ấn tượng rất là xấu, và khi mà đi ra ngoài đời tiếp xúc với những người khác, những người phụ nữ khác, thì người ta dịu dàng hơn, người ta dễ thương hơn, thì cái hình ảnh của người vợ lại hiện về. Thì dĩ nhiên lúc đó thì người ta làm cảm thấy, người đàn ông người ta cảm thấy, người ta so sánh chứ. Thì người ta có một cái sự so sánh riêng của người ta, dù nói không ít thì nhiều người ta cũng so sánh với vợ mình với những người phụ nữ khác. Và từ đó trở đi cái tình cảm mà dành cho vợ mình nó bớt lại đi và nó nghiêng về cái những người phụ nữ khác. Thì đó là từ từ sẽ làm cho cái gia đình của mình nó sẽ mất hạnh phúc. Mà nếu mà người phụ nữ không biết cách giữ gìn chồng của, nghĩa là không biết cách để mà để giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì sẽ từ từ sẽ mất chồng mà thôi. Thì cái đó là có, mình nói là nếu mà nói về cái lỗi ông chồng thì cũng phải nói lỗi của người vợ, là mình có những cái lỗi như vậy. Thì Bitty cũng không có chấp nhận một người phụ nữ mà hung dữ mà đánh chồng như vậy thì không có được tốt. Bitty nghĩ rằng cái điều đó nó chính Bitty thấy là phụ nữ mà Bitty thấy là mình giơ tay mình đánh chồng, mình ví dụ mình ngắt yêu chẳng hạn thì được, nhưng mà thoi vào mặt chồng hoặc là đánh vào đầu chồng mới là đánh vào cổ chồng, cái điều đó nó không đúng, nó không đúng của một người phụ nữ. Dạ, thì thành ra xin quý vị nào mà có những cái cử chỉ như vậy á, thì nên kìm hãm cái sự giận dữ của mình đi. Và nếu có thể được thì Bitty nghĩ rằng á, anh Trần á, nên ngồi xuống nói chuyện với vợ và bình tĩnh mà để khuyên vợ. Mà nếu mình khuyên không được thì mình nhờ con cái của mình, các cháu nó đã lớn rồi, nó nói chuyện riêng với mẹ chúng nó. Và mình cũng nói thẳng với các con mình như vậy, mình không chấp nhận cái sự hành động của mẹ chúng nó đối với mình như vậy. Đó, thì các cháu nó cũng lớn rồi, nó có gia đình, nó hiểu được cái hạnh phúc gia đình là như thế nào, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải làm sao, thì nó có thể nó khuyên được bố của nó, xin lỗi, khuyên được mẹ của nó. Thì cái điều đó Bitty nghĩ rằng nếu mà anh Trần mà nói các cháu khuyên vợ không được thì nhờ các con của mình nó khuyên. Vâng, và mình cũng bớt cái chuyện mà mình giao thiệp về với Việt Nam đi, nó đâu có gì mà lợi lộc gì cho mình đâu. Thứ nhất là mình đã không nhờ vả về vấn đề tiền bạc thì mình cũng không nhờ vả về vấn đề tinh thần. Mà nếu tinh thần mà đem lại cái sự vui cho mình, cho hạnh phúc gia đình mình thì mình còn nên liên lạc. Còn nếu mà đem lại những cái sự mà đổ vỡ cũng như là vợ ghen tương như vậy thì mình tại sao mình cứ phải liên lạc như vậy? Nó mất thì giờ của mình ra mà lại làm cho gia đình của mình nó lại lộn xộn hơn nữa. Thì Bitty mong rằng những lời đóng góp của tất cả nãy giờ của quý vị thì mong ông Trần suy xét lại và suy ngẫm lại những cái lời nói của các quý vị nãy giờ. Và Bitty cũng cầu chúc cho gia đình ông Trần nghĩa là được hàn gắn lại, và mong ông đừng có gì mà phải lo lắng như thái quá, từ từ giải quyết công việc và áp dụng những cái gì mà ông có thể làm được để cứu vãn lại cái tình thế như thế này, chứ không có nên mà mua apartment, xin nghĩa là thuê apartment riêng ở hoặc là xe phòng ở riêng như vậy. Nó càng làm cho cái sự tan vỡ trong cái hạnh phúc mà các con các cháu của mình nó cũng buồn nữa, không nên như vậy. Dạ vâng, và một lần nữa Bitty xin cảm ơn tất cả những cái lời chia sẻ của quý vị nãy giờ cũng như sự lắng nghe, và mong kính chúc tất cả các quý vị có một mùa xuân, những ngày đón Tết thật là vui vẻ, và những ngày đầu năm của các quý vị thật là hạnh phúc và đầm ấm cùng với gia đình, và mong gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bitty cảm ơn Thanh Huyền và Nhã Quyên rất nhiều đã điều khiển chương trình tốt đẹp ngày hôm nay. Cô chúc hai cháu ăn Tết thật là vui nha.
Dạ vâng, Thanh Huyền rất là cảm ơn cô Betty trong chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay. Thanh Huyền xin được chúc cô có một buổi chiều tối thật là an lành và hạnh phúc bên gia đình. Có một cái Tết thật là đầm ấm, tràn ngập không khí xuân nha cô nha. Thanh Huyền chúc cô có thật nhiều sức khỏe để cùng làm chung với Thanh Huyền và Nhã Quyên rất nhiều trong những thời gian sắp tới. Dạ vâng, Thanh Huyền cũng xin được cảm ơn những quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas cũng như là những quý vị đã gọi vào và tham gia chương trình cùng với Thanh Huyền, Nhã Quyên và cô Betty. Dạ vâng, Thanh Huyền xin được gửi lời kính chào cô Betty và xin được hẹn gặp lại cô vào tuần sau.
Cô cảm ơn Thanh Huyền và Nhã Quyên.